Xin chào quý vị thính giả, tuần tới 6 và đừng quên trò chuyện cùng Thâm Thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Võ Duy Tâm đến từ bệnh viện Nguyễn Trãi thành phố Hồ Chí Minh.
Rồi, xin chào Sinh Lê, xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Thầm Thì.
Bác sĩ Tâm này, gần đây thì có một cái cuộc khảo sát về những cái giấc mơ liên quan đến sex, liên quan đến tình dục. Và kết quả thì cho thấy là những cái giấc mơ về tình dục thì nó chiếm khoảng 8% trong tất cả những giấc mơ của mỗi người. Và cái việc quan hệ tình dục là giấc mơ thường xuyên nhất. Tiếp theo là cái sự khơi gợi tình dục và các hành động khác có liên quan. Nhiều người thì người ta thắc mắc rằng là vì sao lại có những cái giấc mơ này? Vậy thì liệu mơ đến cái chuyện đấy thì có phải là ham muốn và nhu cầu với sex nó quá cao? Đấy cũng là lý do mà hôm nay Sinh Lê muốn mời bác sĩ Tâm đến để có thể gỡ rối cho quý vị thính giả của Thầm Thì đấy ạ. Bác sĩ Tâm này, cái việc thức dậy toát mồ hôi nhưng lại cảm thấy hưng phấn và thoáng bối rối khi bộ não uể oải vào buổi sáng, quẩn quanh cái suy nghĩ về cái cuộc ân ái trong giấc mơ tối hôm đó. Đó là những cái mô tả mà quý vị thính giả chia sẻ với Sinh Lê sau những cái giấc mơ mà người ta mơ đến sex. Nhưng mà còn trong cái học tình dục thì sao ạ? Có cái lý giải ra sao về cái hiện tượng này ấy?
Các cái chuyên gia về giấc mơ đó cũng giống như là cái nghiên cứu mà Sanh Lê vừa mới chia sẻ là cũng thấy 8% các giấc mơ là nó liên quan đến cái vấn đề về tình dục đúng không? Thì thật ra thì nó cũng khá là thông thường ha, có thể diễn ra cái những giấc mơ này nó có thể diễn ra vào bất kỳ lúc nào và rất là đa dạng vào mặt hình thức, thậm chí nó đa dạng đến độ là nhiều khi nó liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau và nhiều hình thức tình dục khác nhau luôn, và tùy theo cái đặc điểm của cái giấc mơ này cũng như là cái cảm nhận cá nhân của mỗi người về những cái điều nó xảy ra trong giấc mơ thì nó sẽ đưa đến những cái sản sinh ra những cái cảm giác hưng phấn, thoải mái hay là những cảm giác bối rối, lo lắng về cái nội dung của cái giấc mơ đó. Thì thường á, là chúng ta sẽ cố gắng hiểu theo cái nghĩa đen của giấc mơ, tức là chúng ta cứ nghĩ rằng là cái giấc mơ nó làm sao thì nó sẽ có vẻ như nó sẽ gợi ý cho chúng ta hoặc là phát tín hiệu cho chúng ta vào trong cái đời sống thực tế. Tức là ví dụ như chúng ta vô tình mà đêm đó chúng ta mơ thấy một cái chàng trai nào đó và chúng ta có những cái hoạt động tình dục với chàng trai đó chẳng hạn, như vậy thì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đang tương tư, nghĩ rằng chúng ta đang có tình cảm với lại đối phương vân vân, thì thường là chúng ta sẽ cố gắng nghĩ theo cái nghĩa đen là giống như vậy. Tuy nhiên thì các chuyên gia về giấc mơ đó thì người ta cho rằng rằng những cái giấc mơ đó tốt nhất là chúng ta nên cố gắng tìm hiểu về giấc mơ và cố gắng hiểu nó theo cái nghĩa trừu tượng hơn là so với việc là chúng ta cố gắng lý giải nó theo cái kiểu là một cái nghĩa đen đơn thuần, thì nhiều khi là những cái giấc mơ đó có thể đánh lừa mình.
Nhưng mà như quý vị thính giả chúng ta tò mò ấy, vậy anh liệu có phải là do người đó có cái nhu cầu quá cao nên là mơ như vậy không ạ? Hay là người đó đang gặp cái vấn đề về sức khỏe về tình dục không ạ?
Thì đúng đúng là có thể trong một số tình huống cụ thể nào đó thì bởi vì chúng ta gần đây có một cái nhu cầu tình dục nó cao, ví dụ như là trong một khoảng thời gian dài chúng ta là người nam rất là trẻ và trong một khoảng thời gian dài chúng ta không có sinh hoạt về mặt tình dục, chúng ta không có tiếp xúc với lại vợ con hay là không tiếp xúc với lại người bạn tình của mình, và thậm chí nhiều khi là vì công việc bận rộn, căng thẳng, áp lực, chúng ta quên luôn cả đi những cái việc xả stress bằng cái cách là chúng ta tự xử chẳng hạn, như vậy thì trong một khoảng thời gian dài chúng ta không có sinh hoạt tình dục thì nhiều khi những cái cảm xúc, những cái ham muốn về mặt tình dục nó tích lũy lại và đến một cái lúc nào đó nó có thể đi vào trong tiềm thức, đi vào trong cái giấc mơ của mình. Điều đó nó có thể, và lúc đó có thể cái giấc mơ nó sẽ thể hiện cho thấy rằng là một người đang ở trong một cái trạng thái là ham muốn và khao khát về mặt tình dục, là cái điều đó nó cũng có như ban đầu nó sẽ có chia sẻ đúng không ạ. Thì cái giấc mơ về mặt tình dục đó, thì về cơ bản các chuyên gia người ta vẫn cho rằng nó là một cái điều rất là bình thường và bất kỳ người nào cũng đều có thể có những giấc mơ về mặt tình dục như vậy. Tuy nhiên thì các chuyên gia về giấc mơ luôn ha, họ cho rằng là nhiều khi khi mà chúng ta không có khống chế được những cái giấc mơ đó, chúng ta thường xuyên mơ đi mơ lại một giấc mơ. Thứ hai là cái giấc mơ đó chúng ta mơ về cái vấn đề về tình dục và nó diễn ra quá nhiều, quá thường xuyên, và điều đó nó gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe tâm trí của mình. Nhiều khi sáng hôm sau mình cứ mãi vẩn vơ suy nghĩ về cái vấn đề trong cái giấc mơ đó, rồi chúng ta giảm đi cái sự tập trung trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, phân tán cái tư tưởng của mình. Thì trong những cái bối cảnh đó thì thật sự là chúng ta hãy cẩn thận, chúng ta cũng có thể gặp phải những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần. Có thể chúng ta đang có một cái nỗi sợ nào đó, chúng ta có một cái nỗi lo, một cái sự ám ảnh nào đó, và cái sự ám ảnh đó nó có thể diễn ra vào trong cái thời điểm là trong quá khứ, từ lúc mà chúng ta còn rất là nhỏ cho đến bây giờ hiện tại chúng ta có một cái nỗi ám ảnh nào đó và dẫn đến rằng chúng ta đưa những cái cảm xúc đó, đưa những cái suy nghĩ đó vào trong giấc mơ của mình, và bởi vậy cho nên ngày nào chúng ta cũng ngủ không ngon, ngày nào chúng ta cũng suy nghĩ là chúng ta mơ cùng một giấc mơ. Thì trong cái bối cảnh đó thì có thể cái giấc mơ này là có thể phát sinh cái vấn đề về sức khỏe, chúng ta nên gặp các bác sĩ chuyên gia về về tâm lý thì nó sẽ tốt nhất.
Nhưng mà nếu mà xét về mặt chuyên môn ấy, thì không biết là có phải là cái việc hormone trong cơ thể mỗi người dẫn dắt đến những cái giấc mơ tình dục không ạ? Bởi vì là ví dụ như là với nữ giới thì thường thường có những cái giấc mơ về xét thường thường ở trong những ngày hành kinh. Còn nam giới thì thường thường mộng tinh ở những cái ngày mà các anh lại tăng cường luyện tập. ở cường độ mạnh ấy ạ.
Thì thật ra thì testosterone ở nam giới hay là estrogen ở nữ giới nó đều có thể ảnh hưởng đến những cái gọi là những cái sinh lý ở trong cơ thể của mình, và thậm chí trong cái lúc mà họ mơ cũng như vậy. Tại vì testosterone hay là estrogen thì nhiều khi nó sẽ có những cái yếu tố nó tác động và nó quyết định đến cái ham muốn về mặt tình dục của mình, cũng như là các cái vấn đề về sinh lý liên quan đến cơ chế phóng tinh, nên thành ra là những cái hormone này nó có thể nó cũng sẽ ảnh hưởng. Ví dụ như ở nữ giới thì cái sự thay đổi về hormone trong cái chu kỳ kinh nguyệt á, nhiều khi nó sẽ làm biến đổi cái cảm xúc và cái trạng thái tinh thần của người nữ. Thì mình thấy nhiều khi là người nữ tính khí nó hơi thất thường, chứ nhiều khi đó là đang tăng giảm theo cái nhịp độ của cái chu kỳ kinh nguyệt. Thì trong cái giai đoạn mà tiền kinh á, tức là trước khi mà họ có kinh, thì có thể một số cái nồng độ hormone trong cơ thể nó sẽ tăng lên. Khi mà cái hormone nó tăng lên thì thành ra nhiều khi là trong cái giấc mơ mình có thể có những cái giấc mơ liên quan đến vấn đề về tình dục. Tại vì về cơ bản khi hormone này nó tăng lên thì nó cũng sẽ làm tăng cái ham muốn về mặt tình dục của những người nữ. Tương tự như vậy ở những người nam thì cái nồng độ testosterone nó cũng như vậy, nó cũng sẽ quyết định cái ham muốn tình dục của người nam. Cho nên thành ra là một số cái tài liệu về khoa học cũng cho rằng là đối với một người nam mà nếu giả sử mà họ vận động trong cường độ mạnh, hoặc là với cường độ mà kiểu có sự bền bỉ và có sự đối kháng đó, thì thành ra nó sẽ làm tăng cái nồng độ testosterone ở trong cái cơ thể của người nam. Và chính vì vậy có thể là một phần của nó, tức là testosterone khi mà tăng lên trong cái thời gian họ tập luyện các thứ, thì nó có thể làm thúc đẩy một số cái khả năng bài tiết hoặc là khả năng sản xuất tinh trùng đi kèm, thì nó dẫn đến cái chuyện là có nhiều hơn một chút xíu lượng tinh dịch cũng như lượng tinh trùng được tiết ra, thì thành ra có thể là ban đêm họ dễ bị mộng tinh hơn so với bình thường, thì nó cũng có thể có. Tuy nhiên nói như vậy thôi, nhưng mà cần lưu ý rằng cái việc mà hormone nó ảnh hưởng đến giấc mơ nó chỉ là một phần chung của cái hệ thống trong cái cơ thể và cái tâm trí của mình thôi, và không phải lúc nào những cái yếu tố này nó cũng sẽ dẫn đến những cái giấc mơ cụ thể. Có nghĩa là không phải nghe xong cái chương trình này á, bắt đầu một số anh quay về nói là ủa tôi cũng tập luyện với cường độ cao mà tôi đâu thấy tôi mộng tinh đâu, tôi đâu thấy tôi mơ thấy giấc mơ tình dục gì đâu chẳng hạn như vậy. Hoặc là một số chị nữ chị thấy rằng là ủa tôi cũng chuẩn bị hành kinh hay là đang hành kinh được thứ, nhưng tôi cũng đâu thấy là tôi có giấc mơ gì đâu, thì cái điều đó cũng hết sức bình thường, có hay không khó gì cũng là bình thường, và cái này nó khá là cá thể hóa và nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.
Vâng, bác sĩ Tâm vừa nhắc đến cái việc là ngoài cái việc hormone ra thì cái những cái giấc mơ về tình dục nó cũng còn có chịu tác động của là cơ thể rồi môi trường tác động xung quanh nữa. Vậy thì không biết là cụ thể một tí những cái yếu tố đấy là những cái yếu tố như nào ạ?
Thì đầu tiên đó là những cái hoạt động của não bộ. Thì thật ra thì bản chất là chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh gì ở trong đầu chúng ta thì nó đều liên quan đến cái hoạt động của não hết. Cho nên cái này nó được liệt kê đầu tiên trong cái quá trình mà chúng ta đang ngủ này nọ các thứ, chúng ta thấy cái gì, chúng ta mơ thấy gì trong tiềm thức của mình thì đều là cái hoạt động của não bộ hết. Và trong cái lúc mà chúng ta đang ngủ thì rõ ràng cái não của chúng ta nó vẫn hoạt động, chứ không phải là nó tắt hết, nó không phải giống như là kiểu như tắt đèn đi ngủ ha. Nó vẫn có những cái vùng não nó vẫn hoạt động, và những cái vùng não đó nó có thể nó có liên quan đến cái yếu tố ở mặt tình dục. Thứ hai là cái trạng thái cảm xúc và tâm lý của mỗi người. Thì cái này là chúng ta đã nói từ nãy đến giờ rồi, cũng tương tự giống như những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm suy nghĩ hàng ngày của mình, thì chính những cái yếu tố đó, cảm xúc, tâm lý, kinh nghiệm, trải nghiệm hàng ngày của mình, và đặc biệt những cái vấn đề đã xảy ra trong cái thời gian gần đây trong cuộc sống, thì nó sẽ được chuyển hóa và đưa vào trong giấc mơ của mình, và dẫn đến cái chuyện là cái điều gì đang trải qua trong hàng ngày của chúng ta nó có thể làm thay đổi cái giấc mơ của mình. Cũng sẽ tương tự giống như là cái giấc mơ và tình dục, tại vì giấc mơ tình dục thì nó cũng rất là đa dạng, rất là nhiều hình thức. Nếu mà giả sử nó là hoạt động tình dục thực tế thì nhiều khi chúng ta thấy rằng là có những cái hoạt động rất là êm đềm, nhẹ nhàng, mang lại khoái cảm, mang lại hưng phấn, nhưng mà nó cũng có những cái hành động tình dục ví dụ như là bạo dâm hay là này nọ mà chúng ta hoàn toàn có thể mơ thấy trong cái giấc mơ của mình. Thì có thể nó cũng thể chia làm hai nhóm, là nhiều cái êm đềm nhẹ nhàng thì nhiều người thích hơn, còn nếu mà giả sử mà thấy bị bạo hành, thấy bị này nọ vân vân, cũng là tình dục thôi, nhưng mà bị bạo hành, bị bạo dâm vân vân, thì có thể là một cái ác mộng đối với mọi người. Và cái điều đó nó có thể là nó chỉ phản ánh một cái tâm thức là gần đây là trong cái tiềm thức của chúng ta đang gặp rất là nhiều cái vấn đề rồi. Thì ngoài ra thì còn các yếu tố về môi trường xung quanh khi chúng ta ngủ, nhiệt độ, âm thanh, ánh sáng vân vân, nó cũng có thể tác động một phần. Rồi cuối cùng là các cái sức khỏe và tâm lý và cái trạng thái và tinh thần. Số người mà ta thật sự có bệnh á, ví dụ như là một cái người bị rối loạn lo âu, một người bị trầm cảm, một người bị các rối loạn về tâm thần kinh vân vân, thì có thể họ cũng sẽ dễ đưa những cái vấn đề đó vào trong cái giấc mơ của mình, là dẫn đến cái giấc mơ của họ sẽ trở nên rất là tiêu cực. Chưa tính tới một số người đã bị tổn thương về mặt tinh thần ngay từ cái thời rất là trẻ, rất là nhỏ, rồi đến khi họ lớn lên nhiều khi những cái yếu tố nó đưa vào trong tiềm thức và nó đưa vào trong giấc mơ của mình, và họ thường xuyên cảm thấy bị ác mộng. Và cuối cùng kê ra nhiều yếu tố vậy thôi, nhưng mà sẽ không có một yếu tố cụ thể nào hoặc là duy nhất nào mà nó sẽ quyết định tất cả các loại giấc mơ, mà nó thường là một cái sự phối hợp hợp rất là nhiều yếu tố. Một ngày chúng ta hoàn toàn có thể có nhiều cái trải nghiệm khác nhau, có cái cảm xúc khác nhau, cũng như tiếp xúc với môi trường khác nhau, sự biến đổi hormone trong cơ thể của mỗi người ở mỗi ngày thì nó cũng khác nhau nữa. Đấy, vân vân, rất là nhiều cái khác nhau cho nên tạo ra rất là nhiều cái biến thể.
Vậy thì mình xét về cái mặt sức khỏe toàn thân nhỉ, những cái giấc mơ như vậy thì nó có ảnh hưởng tới sức khỏe không anh? Ở đây mình có thể nhắc đến cái trường hợp là mộng tinh. Ví dụ như là mộng tinh nhiều thì nó sẽ khiến các anh nhà mình giảm sút phong độ không ạ?
Thì thật sự là tới thời điểm hiện tại là vẫn không có cái bằng chứng khoa học nào cụ thể mà chứng minh rằng là cái việc của chúng ta mơ thấy một cái giấc mơ về tình dục hay là thậm chí cả cái chuyện mộng tinh ở nam giới nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân. Và thực tế là cái mộng tinh này nó được coi là không gây hại với là sức khỏe nam giới. Mộng tinh thì thường xảy ra trong lúc đang ngủ không ạ, nó không phải lúc nào nó cũng gắn liền hay là nó phản ánh cái sức khỏe mặt tình dục của người đó, và nó chỉ là một phần sinh lý của cơ thể thôi. Ví dụ như tôi nói đơn giản, một cái anh đang ở trong cái độ tuổi sinh sản, việc sản xuất tinh trùng hay là tinh dịch nó diễn ra rất là thường xuyên và liên tục, mà nếu mà giả sử anh không có cái chỗ để xả ra ngoài, tức là anh không quan hệ, anh cũng không thủ dâm để phóng tinh luôn, thì cái lượng tinh dịch được tạo ra nó đi đâu? Trong một số tình huống mà nam giới mà kiểu như là sản xuất nhanh quá, cơ thể nó không kịp để mà dọn dẹp thì nhiều khi nó đầy đầy thì nó tràn ra, nên thành ra cái chuyện là chuyện hết sức bình thường và sinh lý của cơ thể. Và theo bác sĩ thì bác sĩ nghĩ rằng cái góc nhìn của mình đó, thì mình cho rằng là cái điều mà gây mệt mỏi nhất cho các anh trong cái chuyện mà mộng tinh đó thường là cái cảm giác phiền toái khi bị mộng tinh, tức là mình cảm thấy rất là phiền khi mà buổi sáng dậy tự nhiên thấy quần mình ướt nhẹp, nó rất là khó chịu, hay có cái mùi nó khó chịu nè, rồi phải đi thay quần nè, phải đi rửa ráy lại cơ quan sinh dục các thứ vân vân nè, thì nên thành ra nó cảm giác một cái rất là phiền toái. Và phiền toái lâu ngày thì cảm thấy giống như là mình bị mệt vậy đó, mình bị giống như suy nhược cơ thể vậy đó, đúng không ạ? Hoặc là cái cảm giác là tự trách bản thân của mình, cứ nghĩ rằng là cái mộng tinh nó là cái điều gì đó xấu, nó không tốt, rồi thành ra mình cứ bị mộng tinh hoài, cái mình cảm thấy giống như là mình bị tự trách bản thân mình, tại sao mình lại bị như vậy, tại sao mình lại không có thể khống chế được bản thân của mình này nào các thứ. Thì chính hai cái cảm giác chính đó mà nó mới gây ra các cái vấn đề dành cho các anh. Tuy nhiên thì nó đi vẫn phải nói lại, tức là nếu giả sử một cái trường hợp một cái anh mà anh có tuổi chút xíu 30, 35, 40, anh bị mộng tinh á, hoặc kèm với là một số cái bệnh rối loạn mặt tình dục khác, thì cũng nên đi khám bác sĩ. Tại vì cái tuổi đó là cái tuổi đáng lý là cái lượng tinh dịch nó sản xuất ra hay là lượng tinh trùng nó sản xuất ra không được nhiều như trước đây nữa, mà nó lại bây giờ nó vẫn bị mộng tinh, gặp thêm các vấn đề về tình dục nữa, thì thành ra là những trường hợp đó thì chúng ta nên đi đi khám để kiểm tra có bệnh lý gì không.
Như bác sĩ Tâm lúc đầu cũng có nhắc đến cái việc là có những người còn mơ thấy là quan hệ với người lạ hay là quan hệ với những cái người người yêu cũ chẳng hạn. Thì đấy cũng là cái chia sẻ của nhiều quý vị thính giả của chúng ta. Mọi người chia sẻ rằng là những cái giấc mơ về sex ấy, người ta còn có những giấc mơ liên quan đến việc quan hệ ở vùng cấm này, hay là quan hệ với những người lạ, hay là quan hệ cả với người yêu cũ, và từ đó gây ra cái tâm lý mà tội lỗi. Vậy thì với những trường hợp này thì không biết là bác sĩ Tâm, những cái trường hợp này mình có nên quá lo lắng không ạ?
Thật ra thì về cái việc mà có nên quá lo lắng hay không, thì trước khi mà bác sĩ chia sẻ cái góc nhìn của mình thì đầu tiên mỗi người sẽ phải nhìn nhận lại bản thân của mình á. Tại vì mình nói là nó phản ánh những cái điều đang xảy ra đúng không? Vậy thì nó cũng hoàn toàn có thể phản ánh một cái tâm lý thật sự trong lòng của mình, là những cái lưu luyến với lại người yêu cũ, hoặc là một cái lưu luyến với một cái người nào đó là hoàn toàn có thể có chứ phải không. Thì có thể là chúng ta sẽ tự đặt lại bản thân của mình là liệu mình có thật sự đang ở trong cái tình huống đó hay không. Mà nếu mà thật sự chúng ta có đang ở trong cái tình huống đó thì cái giấc mơ đó chẳng qua nó chỉ là một cái điều gọi là phản ánh lại cái tâm trạng, cái tâm lý của mình thôi. Và cái lúc đó hãy nhớ câu rằng là gì, giấc mơ thì nó không có thật, cái mà có thật là cái lý trí và cái tư duy của mình á. Mình mơ là một chuyện, nhưng mà cái lý trí và cái tư duy của chúng ta suy nghĩ về cái tình huống đó là như thế nào để chúng ta dẫn đến những cái hành động của mình trong hàng ngày, thì cái điều đó mới là quan trọng. Tuy nhiên á, như nãy giờ chúng ta nói, tức là một phần có thể là có nghĩ như vậy, nhưng một phần nó có thể là không nhất thiết nó phản ánh một cái mong muốn thật sự hay là một cái hành động thực tế nào hết. Đôi khi nó mơ nó chỉ đơn giản là một cái sự xử lý thông tin một cách random, một cách gọi là ngẫu nhiên của bộ não, và đưa những cái yếu tố và những cái hình ảnh và những cái hành động đó vào ở trong cái giấc mơ của mình mà thôi. Cho nên thành ra là cũng không cần phải quá lo lắng, đặc biệt là trong cái bối cảnh là nếu chúng ta cảm thấy là nội tâm của mình hoàn toàn là trong sạch, không không có những cái điều mà thực tế nó diễn ra trong cái đời sống thật, thì chúng ta cứ thoải mái. Nếu mà một người mà cảm thấy lo lắng hoặc là có một cái tâm lý tội lỗi vì giấc mơ như vậy á, thì chúng ta có thể áp dụng một số cái cách nha. Đầu tiên chúng ta phải giống như bác sĩ nãy giờ nói đi nói lại rất là nhiều lần, để làm gì, để cố gắng mọi người có thể chấp nhận và hiểu hiểu rằng là giấc mơ nó chỉ là một phần diễn ra trong cuộc sống, và nó là một phần của giấc ngủ, và nó không có phản ánh đầy đủ về ý thức cũng như là cái ý muốn thật sự của mình. Mà hiểu như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy an tâm hơn. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ thảo luận với những người mà chúng ta tin cậy, tức là thảo luận hay đại khái mình dùng cái từ nó gần gũi hơn là chia sẻ
Chia sẻ.
với những người mà chúng ta tin cậy, thì chúng ta thẳng thắn chia sẻ về những cái điều đó để nhiều khi là chính những cái người xung quanh, những người thân của mình, họ sẽ tháo gỡ cho mình, họ cho mình những cái góc nhìn từ phía bên ngoài thì những cái nó sẽ sáng tỏ hơn, để mình có thể giảm bớt cái trạng thái lo âu. Hoặc thậm chí nhiều người mà kiểu như thoải mái, có thể là hoàn toàn trong sạch, nhiều khi mình chia sẻ luôn cả cái giấc mơ đó: hôm qua em mơ thấy rằng là em thế này thế kia vân vân, mà tập ra em chả có gì hết chẳng hạn. Như vậy nếu mà cái mối quan hệ của các bạn nó đủ thoải mái để các bạn có thể chia sẻ những cái điều đó, thì cứ chia sẻ thoải mái để nó giải tỏa hết những cái áp lực hay là những cái cảm giác tội lỗi mà các bạn đang có ha. Và chúng ta cũng có thể cố gắng là tập trung vào cái việc cải thiện cái sức khỏe tâm lý của mình. Tức là mình thấy như vậy thì nhiều khi là nó chỉ phản ánh một cái điều gì đó căng thẳng, stress, áp lực trong cuộc sống của mình thôi, thì bây giờ mình cố gắng mình tìm cách để mình giảm thiểu bớt như đó đi, mình thiền, mình yoga, mình tập thể dục để cho cái trạng thái, cái tâm lý và sức khỏe, cái tâm lý của mình nó tốt lên, thì thành ra nhiều khi mình sẽ tránh khỏi những cái giấc mơ như vậy. Rồi cuối cùng là chúng ta có thể tránh những cái yếu tố mặt kích thích, tức là chúng ta đã mơ thấy cái vấn đề về mặt tình dục như vậy rồi, mà thậm chí cái tình dục đó nó còn là một cái tình dục không có được lành mạnh lắm đối với bạn. Bạn ra bạn cố gắng là trong cái thời gian sau đó mình không muốn mơ thấy một giấc mơ về tình dục, thì chúng ta một cách là chúng ta có thể né những cái yếu tố kích thích đi. Chúng ta đừng có xem phim, chúng ta đừng có đọc sách, chúng ta đừng có sử dụng thiết bị điện tử mà nó có liên quan vân vân chẳng hạn, như vậy để chúng ta tránh né. Nhìn chung thì đầu tiên chúng ta tự vấn lại nội tâm của mình, nội tâm mình trong sạch thì thật sự cũng không có gì quá lo lắng.
Vâng ạ, rất cảm ơn bác sĩ Tâm về những cái chia sẻ và tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. Và quý vị thính giả, nếu còn điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ. Để thấy